Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022. Dân biểu Hakeem Jeffries vừa trở thành người Mỹ da màu đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị lớn trong Quốc hội Mỹ để thay thế Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những người thân cận của bà, dự kiến từ chức vào đầu năm sau.
It's an honor to stand before you today as the incoming House Democratic leader.
Những tin tức nổi bật khác về Việt Nam và thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Slovakia mở lại vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sau phiên tòa mới diễn ra ở Đức. Trung Quốc chuẩn bị nới lỏng các hạn chế COVID sau các cuộc biểu tình. Ngoại trưởng Nga cáo buộc NATO gây căng thẳng ở Biển Đông. Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi Tập Cận Bình thúc ép Nga tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Tây Ban Nha nhận bom thư giống loại gây thương tích ở Sứ quán Ukraine. Và các tin khác, mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Cơ quan hình sự quốc gia của Slovakia vừa mở lại thủ tục tố tụng hình sự vì những nghi ngờ tham nhũng trong vụ một số người của nước này dính líu vào vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam vào năm 2017. Truyền thông Slovakia dẫn lời cảnh sát trưởng Stefan Hamren cho biết vào hôm thứ Tư, 1 tháng 12. Ông Hamren lưu ý rằng cảnh sát Slovakia đã biết đầy đủ về vụ việc và cá nhân ông rất lo ngại về chuyện này. Cơ quan báo chí TASS dẫn lời ông Hamran nói, các thủ tục tố tụng được đưa ra đang ở giai đoạn đầu mà tôi không thể bình luận công khai vào lúc này. Cảnh sát trưởng Slovakia cho biết, vụ việc cho đến nay vẫn chưa được cảnh sát nước này xử lý mà chỉ mới do thanh tra Bộ Nội vụ dưới sự giám sát của Văn phòng Công tố khu vực giải quyết. Cựu chính trị gia Việt Nam và là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, ông Trịnh Xuân Thanh, được cho là đã bị bắt cóc từ Berlin về Việt Nam vào tháng 7 năm 2017, khi đang trong thời gian xin tị nạn ở Đức, và ông được chính quyền Đức bảo vệ chính thức. Phía Đức nói, ông Thanh đã bị bắt cóc ở Berlin trước khi được chuyển đến Slovakia và sau đó đến Moscow trên một chiếc máy bay của chính phủ Slovakia. Đã có những nghi ngờ cho rằng giới lãnh đạo Slovakia, bao gồm cả Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ là ông Robert Kalinak, đã biết về vụ bắt cóc và chấp thuận cho sử dụng máy bay của chính phủ. Máy bay chở ông Thanh cũng đã bay qua Ba Lan. Khi Bộ Nội vụ Slovakia xin phép sử dụng không phận Ba Lan, họ nói rằng đó là chuyến công du cấp nhà nước của Bộ trưởng, mặc dù Bộ trưởng không có mặt trên máy bay. Đức sau đó đã điều tra khả năng Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ này, đồng thời họ xem xét khả năng vụ bắt cóc được thực hiện bằng cách sử dụng sai mục đích máy bay của chính phủ Slovakia. Vụ việc đã làm tổn hại đáng kể quan hệ Việt-Đức. Bản án đầu tiên trong phiên tòa được thực hiện vào năm 2019, khi một trong những kẻ bắt cóc nhận 3 năm 3 tháng tù giam. Tòa án Đức tuyên bố rõ ràng rằng đây là một vụ bắt cóc. Phía Việt Nam từ đầu cho đến nay bác bỏ cáo buộc bắt cóc, mà luôn khẳng định rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự đầu thú. Ông Trịnh Xuân Thanh sau đó đã bị kết án tổng hợp tù chung thân vào năm 2018 với các tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Động thái mới của Slovakia diễn ra sau khi một phiên tòa ở Đức vào tuần trước bắt đầu xét xử kẻ bắt cóc thứ hai sau khi người này bị bắt khi trở về lại châu Âu sau 5 năm ở Việt Nam. Các công tố viên Đức nói rằng, để bí mật đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khối Schengen, bọn bắt cóc đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Bratislava. Chúng muốn lợi dụng để đưa kẻ bắt cóc vào phái đoàn Việt Nam nhằm tránh sự kiểm tra gắt gao tại sân bay. Các công tố viên Đức nói, kế hoạch bắt cóc đã được vạch ra trong cuộc họp của các bộ trưởng Slovakia và Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, sau đó đến Moscow trên chiếc máy bay mà chính phủ Slovakia cho mượn. Từ đó họ quay trở lại Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giam viên trợ lý được cho là cấp dưới của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam do người này đã can thiệp tác động tới giới chức Bộ Y tế trong việc phê duyệt bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 trong đại án Việt Á gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự, Cổng Thông tin Bộ Công an loan tin hôm 30 tháng 11. Cơ quan chức năng báo cáo rằng ông Trịnh đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động và các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Cả Bộ Công an và Truyền thông nhà nước không cho biết ông Trịnh là trợ lý của Phó Thủ tướng nào trong 4 Phó Thủ tướng của Việt Nam. Hiện nhiều trang mạng cho rằng ông Trịnh là phụ tá của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đảm trách Y tế Khoa học Công nghệ Văn hóa, trực tiếp giám sát công tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của chính phủ. Hãng tin Bloomberg của Mỹ hôm 1 tháng 12 loan tin rằng ông Trịnh, người bị cáo buộc can thiệp vào việc cấp phép bộ xét nghiệm, là trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đây là quan chức mới nhất bị bắt vì liên quan đến đại án gây phẫn nộ dư luận khi các cán bộ y tế hợp tác với công ty Việt Á thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty này và ăn chia hoa hồng đến hàng chục tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát tại Việt Nam. Tính đến nay, trong đại án Việt Á, Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố tổng số gần 60 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công ty Việt Á bị cáo buộc thổi giá bộ dụng cụ xét nghiệm lên khoảng 45% và chi hối lộ bằng cách chia quê hồng, bồi trường cho các quan chức lên đến 800 tỷ đồng để đảm bảo dụng cụ này được sử dụng trong các bệnh viện, giúp công ty thu lợi 4.000 tỷ đồng.
Phe Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ vừa giới thiệu thế hệ lãnh đạo mới với dân biểu Hakeem Jeffries trở thành người Mỹ da màu đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị lớn trong Quốc hội vào thời điểm then chốt khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những người thân cận của bà từ chức vào đầu năm sau. Thể hiện sự đoàn kết hiếm hoi của đảng sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, các đảng viên Dân Chủ Hạ viện đã chọn vị dân biểu 52 tuổi đến từ New York, người cam kết sẽ mang lại kết quả trong Quốc hội khóa mới, làm lãnh đạo của họ ở Hạ viện. Ông Jeffries đã được nhất trí bầu lên trong một cuộc bỏ phiếu kín. Tại một cuộc họp báo sau khi được bầu hôm 30 tháng 11, ông Jeffries nói về bà Pelosi.
It's an honor to stand before you today as the incoming House Democratic leader for the 118th.
Thật vinh dự khi được đứng trước các bạn hôm nay với tư cách là nhà lãnh đạo sắp tới của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người đã làm được rất nhiều điều trong một khoảng thời gian quan trọng như vậy. Đất nước của chúng ta tốt đẹp hơn, thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hạ viện Pelosi.
Bộ ba lãnh đạo mới với ông Jeffries đứng đầu cũng bao gồm dân biểu Massachusetts Catherine Clark, 59 tuổi, người giữ kỷ luật đảng tại Hạ viện, và dân biểu California, 43 tuổi, Pete Aguilar, làm chủ tịch hội các thành viên Dân Chủ Hạ viện. Các tân lãnh đạo Dân Chủ dự kiến sẽ lấp vào các vị trí của bà Pelosi và các phụ tá hàng đầu của bà khi các nhà lãnh đạo trong độ tuổi 80 này nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo. Ông Jeffries từng là người điều hành cuộc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump đầu tiên tại Hạ viện. Hôm 30 tháng 11, ông nói rằng ông sẽ làm việc với phe Cộng hòa bất cứ khi nào có thể, nhưng chúng tôi cũng sẽ phản công sự cực đoan bất cứ khi nào cần thiết. Trung Quốc sẽ thông báo về việc nới lỏng các thủ tục cách ly COVID-19 và giảm xét nghiệm hàng loạt trong những ngày tới, theo các nguồn quen thuộc với vấn đề này cho Reuters biết. Các biện pháp sắp được công bố bao gồm giảm xét nghiệm hàng loạt và xét nghiệm thường xuyên. Các trường hợp dương tính và những người tiếp xúc gần sẽ được cách ly tại nhà trong một số điều kiện nhất định, theo nguồn tin của Reuters. Điều này khác xa so với các thủ tục trước đó dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng khi toàn bộ cộng đồng bị phong tỏa, đôi khi trong nhiều tuần, thậm chí chỉ sau một ca dương tính được phát hiện. Sự phẫn nộ của người dân dẫn tới các cuộc biểu tình thách thức công khai chưa từng có ở Trung Quốc kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Kỳ vọng đã tăng lên trên khắp thế giới rằng Trung Quốc có thể tìm cách mở lại biên giới vào một thời điểm nào đó trong năm, nhưng điều đó phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng ở những người lớn tuổi còn đang do dự. Bà Dương Trí Khiết cho rằng việc tiêm chủng sẽ khiến người già thêm bệnh.
Đã có rất nhiều căn bệnh mà không cần tiêm chủng. Tôi sợ rằng các bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn sau khi tiêm phòng.
Trung Quốc đã tiêm chủng cho người cao tuổi kể từ tháng 4 năm 2021, nhưng tốc độ tiêm chủng đã chậm lại đáng kể trong năm nay. Đến tháng 11, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ đạt 86,4%, hầu như không thay đổi so với mức 85,6% của tháng 8. Nhà chức trách y tế của Trung Quốc ngày 1 tháng 12 nói rằng họ sẽ hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận và khởi động các chương trình nhắm mục tiêu tại các viện dưỡng lão và cơ sở giải trí dành cho những người trên 60 tuổi. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 1 tháng 12 nói ông kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng đối với Nga để thúc ép nước này tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc liên quan đến Ukraine. Người đứng đầu định chế tập hợp các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU cho biết ông Tập và ông đã đồng ý rằng các mối đe dọa hạt nhân là không thể chấp nhận được và rất nguy hiểm và gây nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế. Ông Michel nói ông cũng thảo luận vấn đề về các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Trung Quốc trong cuộc gặp của ông với ông Tập. Ông Michel nói trong cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
And you know that for the EU, the right of assembly is an important fundamental.
Bạn biết rằng đối với EU, quyền hội họp là một quyền cơ bản quan trọng được đảm bảo bởi các công cụ quốc tế, các công cụ ràng buộc về mặt pháp lý và cả bởi hiến pháp quốc gia.
Instruments, legally binding instruments, and also by national constitutions.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1 tháng 12 cáo buộc NATO gia tăng căng thẳng gần Trung Quốc theo cách gây rủi ro cho Nga. Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo.
Biển Đông hiện đang trở thành một trong những khu vực mà NATO không muốn chống lại như họ đã từng làm ở Ukraine trước những căng thẳng leo thang. Chúng tôi biết Trung Quốc xem những hành động khiêu khích như vậy nghiêm trọng đến mức nào. Chưa kể đến Đài Loan và eo biển Đài Loan, và chúng tôi hiểu rằng việc NATO chơi với lửa ở những khu vực này mang đến những mối đe dọa và rủi ro cho Liên bang Nga.
Ông Lavrov nói rằng đó là lý do tại sao Nga đang phát triển hợp tác quân sự với Trung Quốc và tiến hành các cuộc tập trận chung. Ngoại trưởng Nga còn cáo buộc các thành viên NATO dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đang cố gắng tạo ra một tình huống bùng nổ ở Biển Đông sau sự kiện Ukraine ở châu Âu. Tuy nhiên, ông Lavrov không cung cấp bằng chứng để chứng minh cho những khẳng định của mình, nhưng ám chỉ đến việc thành lập liên minh AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc. Ông cũng cáo buộc NATO đang cổ kéo Ấn Độ vào cái mà ông gọi là liên minh chống Nga và chống Trung Quốc, vào thời điểm mà ông cho rằng phương Tây đang cố gắng bóp nghẹt ảnh hưởng của Nga. Tây Ban Nha tăng cường an ninh tại các công sở và cơ quan ngoại giao sau khi phát hiện một loạt bom thư, trong đó có phong bì gửi đến Thủ tướng Pedro Sanchez và một phong bì khác gửi đến Đại sứ quán Ukraine ở Madrid, làm một quan chức bị thương nhẹ. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha hôm 1 tháng 12 tiết lộ rằng một phong bì với vật liệu làm pháo hoa để người nhận là ông Sanchez đã được nhận vào ngày 24 tháng 11 và bị cơ quan an ninh vô hiệu hóa. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha Rafael Perez nói tại một cuộc họp báo hôm 1 tháng 12.
El material es de fabricación casera.
Đây là vật liệu nổ tự sáng chế và chất liệu được gửi trong 5 gói hàng đều giống nhau. Có vẻ như chúng được gửi từ trong lãnh thổ này, nhưng tôi nhấn mạnh rằng phải thận trọng.
Thiết bị nổ này tương tự với các gói hàng mà Đại sứ quán Ukraine và một công ty vũ khí Tây Ban Nha nhận được sau đó hôm 30 tháng 11. Và một gói hàng khác đã bị chặn tại căn cứ không quân Torrejón de Ardoz của Tây Ban Nha vào sáng sớm ngày 1 tháng 12. Một thiết bị nổ thứ 5 được Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha nhận được vào sáng ngày 1 tháng 12 và được cảnh sát chuyên môn vô hiệu hóa, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho Reuters biết. Một nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra nói với Reuters rằng các gói hàng gửi đến Văn phòng Thủ tướng, Đại sứ quán Ukraine, căn cứ không quân và nhà sản xuất vũ khí đều nằm trong phong bì màu nâu và được ghi người nhận là lãnh đạo các cơ quan này. Theo một nguồn tin tư pháp, Tòa án tối cao Tây Ban Nha chuyên về khủng bố đã mở một cuộc điều tra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.